Chương 3. Trời nóng hầm hập, mới khoảng cuối giờ Mão hơn 8 giờ mà số lào kéo ào ào qua đỉnh đèo ngang. Mấy người lính áp giải Nguyễn Công Trứ nằm dài trong nhà trạm. Còn Nguyễn phải lần ra ngoài bìa rừng, mệt muốn đứt hơi, muốn vào trong nhà mà không thể vào. Đã bị sốt rét là bị cả kiết lỵ, mỗi ngày phải đi, hàng chục lần, mỗi lần được một tí. Nghỉ được một lúc lại muốn đi. Từ ngoài rừng vào chưa đến nhà trạm, bụng lại quặn lên, lại phải trở ra. Nguyễn đành ngồi hẳn ở ngoài rừng, dựa vào gốc cây, thở hổn hển. Cơn sốt lại kéo đến, hành hạ, lại quặn bụng. Có những khi muốn đi ị thì cơn sốt lên, rét cuồn cuộn từ trong rụt ra. Ba người lính giải Nguyễn về kinh đi vào giữa tiết tháng 6 này không mang chăn theo. Nguyễn run lập cập, rét quá, cắn chặt răng chịu, hơn 70 tuổi rồi. Qua bao nhiêu khổ sở rồi, chưa bao giờ lâm vào tình cảnh bi đát như thế này. Đang tột đỉnh niềm vui khi được dân chúng hai huyện Tiền Hải, Kim Sơn cho thuyền vào tận quê, rước xa chơi. Đang sống trong sự quý trọng, săn sóc của dân hai huyện thì đục một cái có lệnh của đấng cửu trùng, bắt giải về kinh để tra cứu về tội mưu phản. Chữ này mà làm phản, cả đời ta chỉ có 6 chữ thượng vi đức, hạ vi dân. Thế mà lại vua ta làm phản. Lúc tóc còn xanh, có trong tay hàng vạn quân, ta vẫn lo dẹp phạt loạn cho vững ngai vàng, cho dân yên ổn, nay tóc bạc vơ, lính không một tên mà lại cho ta là phản. Chắc lại có tay nào thù ghét ta mà tu sẵn chăng? Không, ta không làm điều gì có hại cho ai cả, không có ai thù ghét ta cả. Thế thì vì sao? Thế nào cũng có kẻ mà tu mới có chuyện này, mà kẻ đó phải là kẻ có quyền, chỉ có kẻ có quyền nói. Hoàng thượng mới chú ý, mà cũng chỉ có kẻ có quyền mới muốn hại ta đó thôi. Chắc là có kẻ tham quan bất tài nào đó bị dân oán, thấy hàng vạn dân Tiền Hải Kim Sơn quá trọng vọng ta mà ghen ghét đặt điều vu khống, không cho ta hưởng chọn niềm vui này chăng? Trong cuộc đời mình, cụ đã bao lần gặp phải điều đó, ngán thay cho lòng người, cả kỹ cả buồn, bọn vu học bất tài kèn cửa đã đành, nhưng còn hoàng thượng, đứng thiên tử, lúc nào cũng được triều thần tụng ca, hoàng thượng sáng suốt, sao lại không nhìn ra việc này? Chưa có một chút chứng cớ nào mà lại triệu ta vào kinh. Một người dân bình thường nào cũng nhận ra điều đó, sao hoàng thượng không nhận ra? Nguyễn nhớ khi hai tin này, dân chúng đã xúm quanh, phẫn nộ, có người nói to, quân ngậm máu phun người, quân thối tha. Có người nói, chỉ có quân mất trí, thiếu lương chi mới cho rằng ân công phản kịch. Hoàng thượng ơi, làm vua một nước một việc còn con này mà ngài không minh xét nổi thì bao việc lớn lao, phức tạp ngài làm sao mà tính toán được? Nguyễn thất vọng, chợt một nỗi lo sợ nổi dậy. Biết đâu, hoàng thượng lại tin thế mà chém mình. Những người cầm quyền việc đơn giản, việc nhỏ không dễ nhận ra thì cũng rất dễ bị cận thần, nịnh thần xung quanh làm cho rối lên. Nguyễn Xu đã được bẻ mai, những phường giá áo túi cơm giá gì. Nhưng không xá gì là đối với Tố Như chỉ biết im lặng, vâng lời mà làm việc lớn. Còn ta không chịu im lặng mà còn làm bao việc lớn lao khác, phường giá áo túi cơm. Bao lần ta bị oan, bị vùi sập, có ai bênh vực ta đâu. Mà ngày đó ta còn đương chức, còn có dịp chạm mặt nhau. Bây giờ ta là kẻ tay trắng. Ngay chuyện ta cưỡi bỏ đùng đỉnh khắp kinh thành với tấm mo cau che miệng thế gian, che những lời khuynh khoang của bọn chúng, chúng cũng căm ta lắm rồi. Võ Trọng Bình, Nguyễn Hạp Ninh đã cho ta rõ điều đó. Nếu lần này bọn chúng muốn hại ta, chỉ cần nó xúi hoàng thượng một câu, dân Bắc Kỳ nhiều kẻ theo lê chống lại nhà Nguyễn, chúng mượn Nguyễn Công Trứ để tổ chức phiến nghịch, vì thế cần phải chém để hết mần loạn. Thế là không cần xét xử, đầu ta rời khỏi cổ ngay. Bao người đã bị chạm như thế, không, không thể được. Từng nay tuổi, con đàn cháu lũ chạy đủ thứ ăn chơi, ta chết cũng không tiếc không sợ. Nhưng ta không thể chết, không thể chết khi danh dự ta bị hoen ố. Từ thuở Hàn Phi, ta đã quyết đem cả cuộc đời ta lập công danh để lưu tiếng thơm muôn đời. Đến khi về hưu, ta làm được điều đó. Thế bạt nay, bọn rùi bọ bẩn thỉu muốn làm hoen ố danh dự của ta. Những lần trước bị oan, quan lại bạn bè, còn có cười khiểu, ta còn có sức, còn có dịp lập công rửa nỗi oan khuất. Còn lần này đã ngoại thất tuần, đã ngoài vòng cương tỏa, bị oan thì chỉ có chết. Không, ta phải tìm cách thoát khỏi nỗi oan ức này. Cơn sốt đã lên, người nóng hầm hập dần lên. Nguyễn cảm thấy cái chết đang đến gần, không thể chết. Chợt nhớ chiều nay có đoạt người từ Bắc vào kinh. Nguyễn níu các cành, dựa vào thân cây, bước từng bước vào lều. Bàn tay run rẩy, Nguyễn viết thư trần tình gửi viện đô sát Hoàng Thụ, người Quảng Điền, vốn là học trò, nay là tham chi bộ hình, kim quản viện đô sát, chắc là sẽ rất hiểu tin mà lo cho mình. Sau khi nói rõ việc dân hai quyện mở ra, không hề ai có ý xấu với triều đình, với mình, Nguyễn viết, nay đã bệnh lỵ, lại sốt rét, phải nghỉ lại ở trạm đèo ngang. Triệu chứng của sự chết đã hiện ra thì chết cũng có tiếc gì, nhưng chết mà không được minh bạch đàng hoàng thì không nhắm mắt được. Vì vậy, phải viết bản điều trần này để được minh xét. Nếu không được, thì phải đánh trống kiện cho rõ thực hư. Bụng lại đau quặn lên, Nguyễn cố nén, hồn hển đi ra bìa rừng. Vốn coi thường cái chết giữa bao đường tên mũi đạn, nhưng sau lúc này, Nguyễn lại thèm sống đến thế. Phải sống, sống để bảo vệ danh dự của mình cho cha mẹ, cho dòng tộc, cho con cái. Sống để vạch mặt bọn hèn hạ đang làm cho mọi giá trị đạo lý bị thương tổn, bị hư hại. Nhìn ra biển cả mênh mông, Nguyễn cồn cào nhớ về tiền hải Kim Sơn, nhớ đến những người cần cù mà lam lũ cực khổ, nhớ cả những người bị những kẻ quyền lực bất lương đẩy họ làm giặc hay làm cướp. Những ngày đầu họ đến với bao nhiêu hoài nghi và do dự, và Nguyễn cũng đầy hoài nghi. Thế nhưng giờ đây, sau 24 năm gặp lại, Nguyễn không ngờ tất cả đã khác trước. Họ là những con người khác, lương thiện và đàng hoàng. Con cái họ cũng là những thanh niên cần cù, dũng mãnh và chuộng đạo lý. Bùi Hổ bây giờ vừa là chủ ruộng, vừa là một thương gia, có 3 con thuyền lớn đi buôn bán tận Gia Định và cả những nơi xa xôi khác. 2 đứa con trai giờ đã là 2 thuyền trưởng vững vàng. Bạn bè của Hổ, những người ngày xưa làm giặc hay là đạo tặc khét tiếng vụt này, giờ sống ngay thẳng đàng hoàng. Đúng là không có dân xấu, chỉ có quan lại và những kẻ ác làm cho họ xấu đi mà thôi. Nhìn đồng lúa tốt bời bời, nhìn những chợ búa đầy hàng hóa và tấp nập người bán mua, Nguyễn rất mừng. Mừng nhất là sự biến đổi ngày càng tốt hơn trong mỗi con người. Cái ác, cái xấu đã bị loại bỏ dần để mọi người càng tốt hơn. Chưa bao giờ Nguyễn thấy ai trọng đạo lý hơn dân chúng. Về cùng họ khai hoang đã 24 năm rồi mà lòng dân vẫn nhớ đến mình. Biết Nguyễn về nghỉ, bà con cho 2 thuyền cùng các vị bô lão đáng kính nhất vào tận Nghi Xuân mời ra chơi. Ra đến nơi, Nguyễn không ngờ dân chúng đã lập đền thờ mình ngay khi mình còn sống. Ở ấp Lưu Vương Tiền Hải và ấp Lạc Thiện Kim Sơn, cả 2 nơi đã làm lễ tế sống Nguyễn. Hôm đó dân chúng cả các ấp, các xã lũ lượt kéo đến, ai cũng ăn mặc đẹp. Ấp nào cũng có mâm cỗ làm từ hoa màu của đất về dâng cúng ân công. Chưa bao giờ Nguyễn cảm thấy hạnh phúc như những ngày đó. Có người đứng xem trầm trồ, kể cả vua chúa đến tướng lĩnh và quan lại từ xưa đến nay, chưa có ai được hàng ngàn dân kính trọng, thờ sống như ân công ta. Phạm Văn Nghị, quê ở Nam Định, người học trò năm nào nay đậu Hoàng Giáp, có bài văn tế thật gọn, thật khá. Đỏ thanh số cũ, mũ lọng triền xưa, bút cự cho sông thẳng trường văn, 3000 sĩ tử chịu bó tay, tên đỏ chói đứng đầu bảng hổ, cờ đại tướng chỉ ngay sáo võ, 100000 giặc hùng đều khiếp tiếng, bể trong veo lặng ngắt tâm kình, phá trang bãi cỏ dựng làn dân, chẳng quản chân bùn tay lấm, tắt sạch đồng chua làm ruộng thổ, khác nào trời chuyển đất vần. Hoàn danh, hoàn phúc gồm 2, công đức sáng ngời 4 cõi, danh tướng, danh thần là 1, tiếng thơm sực nức ngàn thu. Đời mình vốn ít chú ý đến chuyện khen chê, thế nhưng được nhìn cảnh hàng trăm dân chúng thay nhau đến trước mặt mình kính cẩn mà hoan khỉ, được nhận những ánh mắt trong sáng, chân thực, ân tình, mình thật sung sướng. Nhớ đến bao kẻ đã hại mình, Nguyễn nghĩ, những kẻ quyền chức đầy mình, lòng chỉ biết tham lam và ghen tị, lọc lừa, dối trá và ác độc. Chỉ có lòng dân mới trong sáng, ấm áp, trọng nghĩa và đầy ân tình làm vậy. Mình thật bằng lòng với mình cứ ước giá như được trẻ lại, được gặp ông vua biết lo cho dân, cho mình đến bao nơi dân chúng còn nghèo khổ mà khai hoang, lập ấp. Nghĩ đến những buổi tế sống, Nguyễn sung sướng, nhưng lòng Nguyễn vui hơn khi những chưa hè qua chơi trên những con đường làng dọc những cái mương hình xương cá, nghe tiếng ru ẩu ơ. Có quan tham tán đại thần, Nguyễn triều công chứ, kinh luân hơn người. Cả bài dài kể về sự tích đẹp giặc Ba Vành, rồi nhật trình xây dựng hai huyện Tiền Hải, Kim Sơn, những ngày khó khăn chồng chất, buổi đầu thành công, rồi ngày nay no ấm, nên sân, nên giáp, nên cầu, có chùa, có miếu, đâu đâu kém gì. Bài ca còn nói rõ, vì con, vì cháu, vì mình, vì làng, vì xã, vì tình nước non, sông cầu muôn thuở vẫn còn, nhân dân bày tổng như con một nhà. Câu chuyện về Nguyễn được hát cùng chuyện kể Đức Thánh Trần, hát cùng câu hát nghĩa mẹ công cha, du trẻ thơ lớn lên cùng hạt lúa củ khoai nơi này. Có những lúc Nguyễn dạo đến các làng, từng đoàn trẻ nhỏ chạy theo sau cùng hát bài nhật trình đó. Bao nhiêu lớp trẻ lớn lên thấm được tấm lòng lo cho dân chúng của mình, ngay cả con sông mình cùng chiến hữu vạch ra cho dân đào để rửa mặn, để đón nước ngọt về cũng được dân chúng gọi sông Ân. Dân chúng hiểu đạo nghĩa và sống nặng ân tình quá. Nắng đã nhạt dần, bụng cứ quặn đau, Lộc Nguyễn nghĩ miên man. Chợt có tiếng gọi, "Ân công, Ân công ở đâu?" Sao có tiếng ai mặc nghe quen quen, gọi mình hay gọi ai? Bỗng có cười đi tới, rẽ cành lá ra, kêu lên, "Ông công đây rồi." Dưới bóng cây, chưa kịp nhận ra ai, thì người đó đã nói, "Con đây, Bùi Hổ đây, đúng là Bùi Hổ rồi. Sao anh lại vào đây?" Thưa Ân công, dân các ấp, các làng viết đơn về triều đình kêu oan cho Ân công. Con và bác Lương Tư Phụ cùng một bố lão thay mặt cho huyện Tiền Hải được giao mang đơn vào kinh xin bày tỏ với đức vua. Bùi Hổ cõng Nguyễn vào trạm, hai bậc lão trưởng vội đến đỡ. Thế cụ quá yếu, mọi người rất lo, vì bố lão nói, "Hồi đi buôn ở Mạn Ngược, ta cũng bị kiết liệt nặng, uống nhiều thứ không khỏi. Sau nhờ một xà làng có sừng châu bạc đốt cháy thành than, hòa thức uống mới được." Ba người chỉ nhau. Bùi Hổ nói, "Cụ và bác ở lại chăm sóc Ân công, để tôi đi lo việc này." Nói xong, Bùi Hổ lên ngựa phi về phía tây, nhằm đến những làng bản trên núi cao. Xế chiều, Bùi Hổ về cùng một ông già người Thái quắc thước, không thấy sườn châu bạc đâu, chỉ thấy mấy con gà chân đen, một tảng thịt nướng. Ông già nói, "Không cần sừng châu bạc đâu, ta có loại thuốc này, hay lắm." Nói rồi ông già lấy mấy thứ lá rừng sắc lên cho Nguyễn uống, một lát sau cơn đau như dịu đi. "Ta sẽ ở lại đây chữa cho quan thật khỏi bệnh. Dân bản ta nghe tiếng quan lâu lắm rồi, thích lắm mà. Mấy con gà này hầm cho quan uống nước, còn thịt này mời mọi người uống rượu. Ngày mai dân bản sẽ mang gà thịt xuống nữa mà. Dân bản ta sẽ lo cho quan thật khỏe." Vừa lúc đó, tuần phủ Ninh Bình Tôn Thất Tĩnh và hai tùy tùng dừng lại trạm đổi ngựa. Vừa thấy cụ Nguyễn, Tĩnh vội nhảy xuống, "Kính chào tiên sinh, sao lại như thế này?" Nguyễn mệt nhọc nói rõ sự tình, Tôn Thất Tĩnh cầm lấy bàn tay kề cuộc. "Lần này, tiểu quan về kinh có chút việc, xin tiên sinh tĩnh dưỡng cho khỏi bệnh, mọi việc tiểu quan xin tâu đều hoàng thượng rõ." Vị Tôn Thất giữ chức tuần phủ này chỉ nói vậy, chứ thực ra ông về kinh lần này vì việc của Nguyễn. Vốn là người học giỏi, biết rộng, sống trung thực, Tĩnh đã trải qua lang trung bộ binh, án sát tỉnh Bình Thuận. Khi Nguyễn được phục chức về làm chủ sự bộ hình, rồi phủ thừa thiên, thì Tĩnh làm thị lang bộ lại, kiêm nhiếp chức hữu tôn khanh tôn nhân phủ. Tĩnh rất quý và kính trọng Nguyễn, sang triều Tự Đức, Tĩnh được làm đồng lý sứ quan, rồi bổ tuần phủ Ninh Bình, thường đi kinh sát Tiền Hải, Kim Sơn. Tĩnh càng khâm phục Nguyễn công chứ. Những ngày Nguyễn được dân hai huyện đón rước, lập đền thờ, Tĩnh rất mừng. Nào ngờ có lệnh của hoàng thượng bắt giải kinh vì Nguyễn công chứ muốn xuất dân hai huyện làm phản. Tĩnh quá đỗi ngạc nhiên, không thể chống lại lệnh vua mà cũng chưa thể có chứng cớ bảo vệ cho Nguyễn. Tĩnh đành chấp hành. Tĩnh chọn hai tên lính biết việc, tin cậy, sao cho đưa Nguyễn công chứ về kinh, đưa cho tiền bạc và dặn phải bảo vệ và chăm sóc Nguyễn thật chu đáo. Còn Tĩnh ở lại cho điều tra mọi việc, đến khi đã rõ ngọn ngành là mấy kẻ có ruộng ở bãi Tiền Châu ngày xưa trốn thuế bị Nguyễn xung công, căm ghét Nguyễn, đặt điều xui một tên thị vệ tâu vua để làm hại Nguyễn. Nắm được chứng cứ, Tôn Thất Tĩnh quyết định đích thân về triều để tâu bày sự thật. Không thể để một bậc lão thần công lao đường ấy bị thêm một lần oan khuất. Tĩnh lên được ngay, không ngờ Nguyễn lại bị ốm như vậy. Thế cũng hay, việc chưa xử vẫn còn kịp. Cầm lá đơn Nguyễn công chức gửi, Tĩnh vội vã lên ngựa phi về Phú Xuân. Trời nóng như đổ lửa, ngồi trong cung quán của triều đình, Nguyễn và ba người dân Tiền Hải bụng không yên. Họ đến đây từ ba ngày trước, viên quan trực dặn họ cứ ở đó đợi lệnh của hoàng thượng. Họ chẳng cho biết đợi đến bao giờ, mãi đến khi hoàng thụ tham tri bộ khỉ kim quản viện đô sát, người trước kia làm việc sứ quyền Nguyễn đến, mới biết hoàng thượng đang ở trên thuyền lầu Yến Nhi nghỉ mát 5 ngày trên sông Hương. Nghỉ mát 5 ngày trên sông Hương, Nguyễn ngạc nhiên hỏi: đúng vậy, không thiết chiều, đúng vậy. Dừng lại một lát, thụ nói tiếp. Nguyễn Vĩnh sưng sớ nói: thánh chủ nên sớm tối có nơi thường sở chơi vui, có thường kỳ, nay bệ hạ đi chơi đến 5 ngày, thành rào tre, màn rào vải cách củng cố không được như nơi thanh vắng, bến sông thông luồng, đường đi nhiều ngả, sự nghiêm ngặt khác hẳn nơi thềm cao cung thẳm, lại thêm thâu đêm kể ngay quân lính dầm sương rẽ nắng, được lòng thánh thượng cũng bất nhẫn, xin thánh thượng có ngự chơi đâu cũng xin cho 1 ngày rồi trở về. Hòa thượng bảo: sao? Ngài bảo nóng quá phải đi hóng mát, chẫm làm vua một nước mà đến chuyện nhỏ như vậy cũng không được sao? Thụ buông một tiếng thở dài, nhìn quanh không có ai nói tiếp. Hồi tháng 2 mưa rét quá, hoàng thượng sai tham tri bộ lễ Phạm Thế Hiển lập đàn cầu nắng. Không được. Ngài bảo 5 việc sửa được thì điềm hay tất ứng, 5 việc làm hỏng thì điềm dở ứng. Vua tôi cùng lo cho nước, các khanh hãy dâng điều hay, chỉ điều dở cho chẫm để mong được hòa khí của trời. Nghe vậy tin vậy, đệ dâng lời nói thẳng vào việc, xin bệ hạ bỏ việc chơi đùa, mở rộng đường cho quần thần được nói. Đệ viết tấm lòng của vua là căn bản của muôn việc. Hoàng thượng lúc mới nối ngôi coi việc nước muôn trăm họ mau được thái bình, thế mà gần đây thì chạy ngựa ở vườn sau, bắn chim ở hồ Tịnh Tâm, chơi xem ở nơi đẹp đẽ phồn hoa, đàn hát suốt đêm nơi cung cấm, mua hàng của nước Thanh mỗi năm hàng vạn lạng, thu hỏi đồ chơi quý báu khắp các tỉnh thành. Trong khi đó, dân khổ chưa tỉnh lại, giặc phỉ cướp phá vùng biên, giặc biển thăm dò khắp chốn, Nghệ An mưa đá hại chết hoa màu, gia đình bão tố sập hết nhà cửa, Thừa Thiên hồ ra đồng bằng hại người, Bình Thuận lũ lụt lớn giữa mùa xuân. Việc người như thế, trời đất mới thất thường như vậy. Còn việc dùng người giỏi là dùng, bất tất phải biện luận văn từ, dùng khí cụ thì phải chọn cái thích hợp, bất tất phải châu ngọc gấm vóc. Trước đây Phạm Phú Thứ, Mai Anh Tuấn dứt lời nói thẳng mà bị tội, Tôn Thất Đắc, Nguyễn Văn Nhị lỗi nhỏ mà bị đóng gông, cúi xin bệ hạ độ lượng, lời nói không dùng thì bỏ đấy, lỗi bé thì bỏ qua, để vua tôi cùng hợp sức vì đại sự vậy. Nguyễn sốt ruột hỏi, hoàng thượng bảo sao? Ngài của, lời nói của ngươi chỉ là chuyện hư hảo, nét mặt ngài có vẻ giận dữ, đệ phải quỳ xuống, thật là người ít học lỗ mãng, xin được tha tội. Nguyễn thở dài, ngao ngán, hoàng thụ mà ít học ư, đỗ tiến sĩ từ lúc mới ngoài 22 tuổi, qua bao chức vụ ở bao vùng, nổi tiếng là người chính trị giỏi, lời bàn đúng thế mà lại bảo là hư khảo, tinh tường thế mà phải chịu nhận là người ít học, dũng cảm nói thẳng đúng chức trách là quan ngự sự mà phải quỳ xuống cầu xin. Chao ôi, thời nào cũng thế, vua nào cũng thế, kẻ sĩ đúng, nói điều hay, đã không nghe là bị cấm đoán, có khi bị hại. Nguyễn lại nghĩ đến Cao Bá Quát, Chu Thần ơi, đất trời này đâu phải mình đệ, mình ta, muốn làm tôi chung mà không làm được. Nguyễn hỏi thụ, Trương Đăng Quế và quần thần thế vậy có ai nói gì không? Thụ lắc đầu, Trương thì côn ngoan, có bao giờ nói trái ý đấng kiều trung. Mấy người khác định tâu ít việc cần kiếp đành im miệng, chỉ có Lâm Duy Thiếp nói. Nói gì? Muôn tâu bệ hạ. Thụ nhại lại lời của thiếp, cần phải giữ gìn đức thuần khiết để yên ổn hưởng phúc trời, khen quan lại và dân chúng để lo làm việc tốt, hoàng thượng vui vẻ ngay, ra lệnh cho các quan từ nhị phẩm trở lên cử người làm các đốc phủ bổ án ở các châu quận, thường cho Vũ Xuân Cẩn tuổi 80 một biển vàng có 4 chữ khi triều kỳ thạc, 2 bài thơ vua làm, 1 gậy 9 đốt đầu có con chim kêu, 1 kính cọc vàng, 80 lạng bạc và nhiều lụa màu chè rượu. Nguyễn lặng im không biết nói gì, Lão kể đến bao người, bao nơi, xa chiến trường đã lâu, không hiểu tình hình thế nào. Bèn hỏi, quan trường trong triều và ngoài nội dạo này thế nào? Càng ngày càng khác trước, lo chơi bời, cờ bạc, đủ trò. Chỉ tính viện đô sát mà để chứng kiến thì Trường Ấn, Trần Gia, Phan Hữu Từ, ngự sử Nguyễn Vũ, Nguyễn Văn Tú nhiều bữa thức trắng sát phạt nhau. Ngự sử Nguyễn Cự bỏ cả đêm trực mà xà vào chiếu. Nguyễn Thước vừa đánh vừa cho người tố cáo kẻ khác, còn viện trưởng Bùi Quỹ thì đứng ra che chở. Ở bộ lễ, lang trung Nguyễn Văn Chi, chủ sự Phan Đăng Sĩ đi thanh tra ở Thanh Hóa phát hiện quan huyện tham tang 1.800 hộp, bèn bạc đút lót của chúng mà tha cho. Ở Hưng Yên, tuần phủ Lê Chân án sát sứ Tôn Thất Loan tham lam nhơ bẩn, bầy thuyền trên sông ca hát chơi đùa suốt mấy đêm, bắt lính và dân phục dịch chết người, tiếng đồn lan khắp mấy tỉnh. Thượng tuần phủ Hà Tiên là Huỳnh Mẫn Đạt án sát sứ Nguyễn Quỳnh, chi huyện Lê Chí Dụng ẩn giấu hút thuốc viện. Thụ nói với Nguyễn một mạch, Nguyễn càng nghe càng buồn. Tình trạng đất nước sau cả ngày càng tồi tệ thế này. Tình thế này, chuyện oan của mình chắc khó gỡ lắm đây. Nguyễn ngoạch lại, thụ cũng đang lo lắng, nhìn mình, buồn bã nói. Chuyện của đại huynh tưởng không có gì mà lại phức tạp. Sau khi tên thị vệ quỳ tâu, thì một vị đại thần bước ra nói, muôn tâu bệ hạ, Nguyễn Công Chứ có ý làm phản ngay từ khi vừa được về kêu. Giữa kinh thành, ngồi lưng bò, ngang nhiên hát, lợm mùi sáng chức với thăng quan. Lấy mò che đít bò, láo xược nói, đem tấm mò che miệng thế gian. Chuyện giáng chức, thăng quan là chuyện hệ trọng của triều đình, chỉ có đình thần mới được bàn. Thế mà dám lấy đít bò mà ám chỉ lời nói của các đại thần, lại còn bảo lợm mùi. Về kêu mà muốn che miệng thế gian, hoàng thượng là bậc cai quản thế gian này, che miệng thế gian là không thèm nghe thánh chỉ. Ý phản nghịch đã rõ, nay xa bác lôi kéo dân chúng, đúng là có ý tạo phản. Kính xin bệ hạ nghiêm trị. Nghe đến đó, hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, sáng chỉ bắt giải huynh về. Người Nguyễn ớn lạnh, miệng nhạc quan có gan có thép, khi ghét nói ngay hóa vậy. Cả đời mình chỉ giữ một chữ chung mà bị vu là phản, lần này thì mình chắc chết đến nơi. Về khiêu rồi, tay trắng nói ai nghe. Đang mãi nghĩ như vậy, chợt nghe tiếng chân ai bước vội, chắc là có lệnh gọi. Nguyễn quay lại, Tôn Thất Tĩnh bước tới, cả bốn người vội đứng dậy. Ôn ca rồi, chúc mừng tiên sinh, hoàng thượng tuyên chỉ miễn tra cứu. Mọi người nhìn nhau, mừng quá, quan lại bắt hà. Nhiều người dâng sớ kêu oan cho tiên sinh, hơn 20 đơn của các ấp, các làng, trong đó có số đơn của các vị đây. Mấy vị ở bộ lại, bộ khình cũng đứng ra bênh vực cho tiên sinh. Và lại, đêm qua viên thị vệ tố cáo tiên sinh sợ quá đã thắt cổ tự tử. Đến thế kia ư, Nguyễn kêu lên. Tôn Thất Tĩnh nói với ba người sân, bây giờ các người có thể hồi quê được rồi. Tôn quan bao giờ trở lại nhiệm sở? Chiều nay ta đi ngay, ngoài đó có việc cấp, bọn cướp biển, người Thanh đã tràn vào phố sâu và các vùng phụ cận. Bùi Khổ và hai bố lão đi cùng nhìn nhau lo lắng. Không phải chỉ riêng vùng ta, tên phỉ nhà Thanh là Hoàng Văn đem hơn 7.000 tên cướp phá xã Hương Đồng, rồi Tư Minh, lãnh binh Nguyễn Xuân Thường bị chết, hơn 1.000 biên binh tan xã, tên Mông Thiên Hưu đem 4.000 tên cướp phá Bằng Thường. Nguyễn thốt lên, bọn chúng đông đúc và hung dữ đến thế kia ư? Đâu phải chừng đó, Cao Bằng, Quảng Yên cũng bị chúng cướp, đảo Côn Lôn cũng bị chúng cướp phá, giặc Xiêm tràn sang cướp phá Chân Ninh, rồi thuyền Tây Dương vào cửa biển Phúc Thắng Biên Hòa nghênh ngang lên bờ bắn chim. Nói đến đây, Tôn Thất Tĩnh nắm chặt tay Nguyễn, chúc mừng tiên sinh đã được minh oan, tiểu đệ xin cáo từ. Bùi Khổ và hai người đi cùng chuẩn bị lên ngựa, lòng họ như lửa đốt, quê nhà đã bị bọn cướp đến phá tan cuộc sống yên lành rồi. Nguyễn nói, hai vị và Bùi Hổ vì tôi mà vất vả quá, lòng tôi thật áy náy, xin đa tạ. Kính thưa ân công, ân đức của ngài ban cho hàng vạn dân đen chúng con như trời biển, đời chúng con và con cháu mai sau báo đáp không đủ. Chuyến đi vào đây là bổn phận của chúng con, cúi xin ân công đừng bận tâm. Bùi Hổ bùi ngùi, ân công nhớ giữ gìn sức khỏe, con phải đi cùng các vị, không ở lại chăm sóc ân công được. Con yên tâm, ta ở đây cũng như khi về có Võ Trọng Bình và các môn đệ của ta lo. Về mà lo việc nhà, nhớ bảo trọng, tình hình đang ngày càng khó khăn thêm đó. Nhìn ba người ba ngựa vội vàng rời khỏi kinh thành, Nguyễn thấy đời mình không đến nỗi vô nghĩa, nhưng lòng nôn nóng muốn trở lại quê nhà. Thiếp Phạm Thị Bảo chắc đã đến tuần sinh đứa con đầu lòng, thế nhưng Nguyễn chưa về được, chỗ có lệnh của nhà vua, và lại Nguyễn còn có một việc rất cần làm ở nơi này. Chiều hôm đó, vua Tự Đức cho gọi Nguyễn vào điện kính diên. Khi Nguyễn đến, thấy ngài đang ngồi sau một chiếc bàn nhỏ chạm trổ tinh vi trên bàn, có kim bút và giấy hoa đẹp. Trước mặt ngài có 6 chiếc bàn nhỏ, 5 người đã ngồi sẵn. Viên thị vệ đưa Nguyễn vào chỗ chiếc bàn còn trống đối diện với nhà vua. Khanh ngồi xuống đi, vừa qua chắc vất vả nhiều. Thôi, mọi việc bỏ qua, giờ trẫm và Khanh cùng các tao nhân mặc khách đàm đạo cho vui. Nguyễn công chứ quỳ xuống, đội ơn hoàng thượng, rồi bước lại ngồi chỗ của mình, ngước nhìn Tự Đức, vẫn trẻ trung, hình như có mập lên. Nguyễn nhìn ra xung quanh, nhận ra Hạc, Duy Phiên, Phan Thanh Sản và 3 người khác Nguyễn chưa gặp. Họ gật đầu chào Nguyễn, vừa lúc vua Tự Đức nói: "Vừa rồi du thuyền trên sông Hương, ta nằm nghĩ chuyện cổ kim bao đời từ Bắc Triều cho đến Đại Nam, ta không ngủ được, ta có làm bài thơ. Tiêu Hà tá tán khởi u phong, sấn nhập trùng vi nhiễu chướng trung, bất luận khuôn tiêu phản khoái lực, hút văn hàn tín tự tiêu không." Các khanh đều là bậc tài giỏi văn chương, thử đoán xem ta nói điều gì. Mấy người đều nghĩ câu đầu có tiêu hà phong, phải chăng là ngài nghĩ đến chuyện tiêu hà xúc nhà Hán ở đất Phong Bái? Câu sau có phản khoái hàn tín, phải chăng là nói đến công lao của một võ tướng và một mưu sĩ? Nhà vua luôn lo nghĩ đến việc đại sự của quốc gia đây. Thế là các vị hăng hái nói về lịch sử, về lòng trung quân. Tự Đức chăm chú nghe, mỉm cười và lắc đầu. Nguyễn thì tủm tỉm cười. Cái trò chơi chữ đồng âm dị nghĩa này thì hồi còn nhỏ Nguyễn đã hay đối nghịch với bạn bè nên quá quen rồi. Tiêu hà là tàu chuối, lá sen, phong chỉ đơn giản là gió, hàn tín là tin lạnh, còn phàn khoái là cuôn đốt. Đích thị là anh vua này du thuyền ngủ đêm trên sông Hương phải vây mạt lại, mũi nhiều không ngủ được mới nghĩ ra bài thơ này. Còn thầy Cử Nghệ có biết ta nói điều gì không? Nguyễn nói: "Dạ bẩm, thơ hoàng thượng ý cao xa, nhưng thật chưa thánh, các bậc đại khoa ở đây chưa hiểu được, quê mùa và già nua như thần, đồ dám, nhỡ nói sai phạm tội chết." Khanh cứ nói đi, sai ta không bắt tội đâu. Bấy giờ Nguyễn mới đáp: "Dạ, theo ngụ ý của lão quê thầy, thì bài thơ này hoàng thượng tả con muỗi ạ." Tự Đức thích thú cười vang: "Thầy thử dịch coi." Nguyễn ung dung đọc: "Bẹ chuối đài sen nối cánh sung, bay vào màn trướng quấy lung tung, chẳng cần công sức đem hun đốt, tin lạnh vừa đưa tàu tán cùng." Khá lắm, thầy đồ nghệ danh bất hư truyền. Cao cứng nhà vua nói tiếp: "Còn bài này nữa, các anh đoán xem là việc gì? Lâm vũ lâm ly, lý lý đường, minh minh bình trúc, chiếu âm dương, chỉ khu thượng há công xoanh quán, trừ thủ ly bỉ đắc kỷ gương." Các vị đại khoa lại nghĩ, hồi nãy mượn chuyện lớn để nói chuyện nhỏ, nay nhà vua đoán chúng ta nghĩ vậy chắc ngài không dùng cách nói đó nữa. Bài này chắc chắn là chuyện lớn, nào là âm dương, nào là rong ruổi, nào là kỳ cương, công lao. Họ đi theo hướng đó. Còn Nguyễn, ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng rồi lại nghĩ khác. Nhớ hồi còn trẻ, hay chơi trò quằn tù tì, có không không với bạn, nên cho rằng anh vua này chắc vẫn nói chuyện gì nhỏ nhặt đó thôi. Nhập lại các từ của bài thơ, Nguyễn chợt nhận ra ý của bài thơ. Chuyện này, hồi ở quê, đêm mưa sông nào ta không đi làm chuyện đó. Còn các vị đại quan kia có bao giờ chân lấm đất làm sao mà biết được? Đúng thế, cả 5 vị đều nói sai. Tự Đức nói: "Nào, lại mời cụ giải nghệ." "Dạ bẩm, bài này hoàng thượng nói chuyện đi bắt ếch ạ." Tự Đức cười vang: "Thầy giải cho các vị đây nghe." Nguyễn liền thưa: "4 câu này có nghĩa như sau: mưa rầm chảy chật con đường đi trong bụi rậm, ngọn đuốc mờ tỏ soi vào những tiếng ì ộp, soi lên soi xuống khắp mọi nơi bắt được đầy sâu, đem về chặt đầu lột ra được trường độ mấy niu." Giỏi lắm, tiếc là ta cho thầy chí sĩ biết thế này thì giữ lại ở với ta cho vui. Nào các khanh dùng rượu đi, ta bàn cho thầy kệ một chén ngọc tiểu. Mọi người vui vẻ cùng hoàng thượng Tự Đức nói với Nguyễn, ta và các văn nhân thường đàm đạo văn chương với nhau, nghe thơ của nhau, đố nhau quen rồi. Chuyến đi Tiền Hải và Kim Sơn của thầy vừa rồi chắc có nhiều thú vị. Có nghe câu đố nào hay, đọc lên cho ta và các vị đây cùng đoán xem nào. Nguyễn nói, Tô Bạch Hà, Sơn San cũng có những câu đố hay ạ. Ví dụ, đem thân cho thế gian hồi, rồi ra lại nói là loài bất chung. Đó là cái gì? Các thầy có ai biết không? Các vị đều lắc đầu. Nguyễn giải thích, dạ, đó là cái phản ạ. Ngoài Bắc, Sơn thường lấy những phiến gỗ rộng làm dược nằm, gọi là phản. Phản đỡ cho người ngồi nằm yên ấm, vững vàng, rất có ích, nhưng con người lại gọi là phản, thật quan cho nó. Hiểu là Nguyễn mượn chuyện để nói về mình, Tự Đức đầy thông cảm, hỏi tiếp, có câu gì hay nữa không? Dạ, có ạ. Nói rồi, Nguyễn thủng thẳng đọc, lòng ngay giữ lấy nước nhà, dù ai không biết, trời bà biết cho. Đó là ý của Nguyễn nói về mình ư, thế đâu phải là câu đố. Nghĩ vậy, vua Tự Đức hỏi, đó mà cũng là câu đố ư? Nó chỉ cái chi? Dạ bẩm, đó là cái máng nước. Lòng nó thẳng, đó nước trên mái nhà dội xuống để cho nhà khỏi ướt. Người có thể quên nó, nhưng trời cao nhìn xuống hiểu được lòng ngay thẳng của nó ạ. À, ông già xứ Nghệ này thầm thúy thật, vừa nói được lòng mình, vừa muốn nói ta đã hiểu được lòng chung của ông ấy. Tôi rất nghĩ vậy, bèn nói, hay lắm, ta rất quý thầy, vừa rồi là sự hiểu lầm làm thầy phải vất vả. Ta đã ra lệnh ban cho thầy một hộp sâm, một bình rượu quý và 80 quan tiền để thầy hồi hương thỏa chí ngao du. Ta cũng vừa cho Nguyễn Quý Tân, Độc An Điềm Thoái và Nguyễn Văn Siêu chí sĩ. Chiều xuống, giờ điện kinh xiên ra về, Nguyễn vui vẻ vì nỗi oan của mình đã được giải, danh dự được bảo toàn. Thế nhưng nghĩ đến việc vua Tự Đức muốn dạo chơi trên sông Hương mà cũng không thỏa, Nguyễn cảm thấy vừa thương vừa buồn. Mang thân thiên tử mà lo việc nước không lo nổi, muốn thảnh thơi kỳ cơi thơ phú mà cũng không xong. Nghĩ đến sự lộn xộn khắp nơi, sự hư hỏng của quan lại, sự khốn khổ của dân chúng, Nguyễn càng buồn. Cánh non sông mà các bậc tiệt nhân để lại trên vai người quá nặng, làm sao mà lo nổi. Đặt mái chèo vào tay vị hoàng tử thi nhân thì làm sao mà đưa con thuyền lớn vượt qua đại dương luôn đầy sông bão. Giang Sơn đang chìm đắm, nghe phải họ Nguyễn Phúc đang nghiêng ngả, biết làm sao đây? Nguyễn không biết làm sao, Nguyễn không thể làm gì. Mấy cái mẹo làm thơ, mấy chuyện giải trí có làm cho ngân khố đầy thêm, có giữ được Giang Sơn này. Nguyễn đã lo hết cả cuộc đời mình, sợ phải về với ngàn thống thôi. Thế nhưng đêm nay, Nguyễn phải làm xong một việc rất cần làm đã. Vừa trở lại công quán thì phủ soán Thừa Thiên Võ Trọng Bình đã đợi sẵn đón Nguyễn về dinh để uống chén rượu nồng mừng thoát khỏi án oan. Bữa tiệc vừa xong, Nguyễn nói, để có thể cùng ta đi nghe hát ca chủ được không? Bình vui vẻ, chính đó là điều mà đệ muốn đi cùng đại huynh đêm nay. Xe ngựa đã đợi sẵn, Bình ngạc nhiên thấy Nguyễn vẫn mang một tay nải nhỏ bên người. Cái gì quý mà huynh ấy không rời khỏi mình vậy? Đúng như Bình nghĩ, Nguyễn bảo sẽ ít đưa hai người đến Ngọc Lan Lâu, nơi mà Nguyễn và Cao Bá Quát thường đến. Ở đây có đạp nương Ngọc Lan, tuổi vừa đôi mươi, có nét đẹp đậm đà và giọng hát rất cuốn hút. Bình không ngờ cụ Nguyễn tóc bạc trắng mà vẫn còn đa tình đến vậy. Đến khi vào hát, Nguyễn lại yêu cầu đạp nương hát bài chữ tình. Mà sao đạp nương có vẻ xúc động thế kia? Họ có tình ý gì chăng? Mà sao Nguyễn lại cầm đàn?
Ba lần hát một mình, ba lần hát với giọng ngọt ngào, đằm thắm lạ thường mà nước mắt cứ ứa ra, rơi ướt cả bàn tay gõ phách. Hai lần trước hát vào đêm khuya ở Bắc Ninh, lần thứ ba ở kinh thành Phú Xuân này, sau lần đó chị mới nói cho Ngọc Lan biết đó là bài hát của người chị yêu kính nhất tặng. Ngọc Lan muốn chị truyền cho mình bài hát đó mà chị cứ chần chừ. Mãi sau chị tập cho Ngọc Lan và dặn, bài này em không được hát bừa bãi, chỉ đến khi em gặp được người nào thật sự đáng để cho em trao thân, gửi phận, hoặc có bậc anh hào, tài tử nào yêu cầu em mới được hát. Thế rồi, mấy tháng sau, chị ấy rời Phú Xuân đi đâu Ngọc Lan không hề biết. Từ đó đến nay, Lan chưa gặp được ai như chị ấy nói. Hồi nãy, thấy hai vị khách này đến, Lan nhận ra ông già tóc bạc là người đến tìm chủ nhân của chiếc đàn đáy tuyệt hảo, có chạm hình vũ nữ, người Thái. Lan đoán chắc đó là người tình cũ của chị. Giờ nghe người đó yêu cầu hát bài này, Ngọc Lan rất xúc động. Tiếng đàn từ trong tay cười khách già ngân lên, sao mà cuốn hút lạ. Ngọc Lan hát. sầu ai lấp cả vòm trời, biết chăng chẳng biết hỡi người tình chung. Tiếng hát của nàng sao mà đầm thắm, sao mà thiết tha. Võ Trọng Bình mới nghe mà cảm thấy rất xúc động, nhìn vào người hát vẻ mặt sao mà u buồn, lắng nghe tiếng sao mà rưng rưng. Còn Nguyễn, tiếng đàn thành thục hòa quyện cùng lời ca, mà sau gương mặt như nhìn tận đâu đâu. Rồi huynh ấy nhìn vào gương mặt Ngọc Lan, sao mà khác lạ như vậy. Đúng là Nguyễn bị hút hồn theo tiếng hát. Đa tình là nợ, mắc miếu vào đố gỡ cho ra. Nguyễn như sống lại ngày nào ở quê nhà cùng Hiệu Thư đi hát. Tiếng đàn từ tay Nguyễn quấn quýt đuổi theo, nâng đỡ tiếng hát càng lúc càng uyển chuyển. Đã gọi người nằm thiên cổ dậy, lại đưa hồn đúng ngũ canh đi. Ngắm nhìn và nghe Ngọc Lan hát, sao mà sáng giống Hiệu Thư, sao mà giọng như Hiệu Thư, tuy có chút trẻ trung hơn nhưng vẫn đằm thắm, xúc động cuốn hút lòng người đến lạ lùng. Hiệu Thư đã khóa thân vào Ngọc Lan chăng? Ôi, nàng đã ẩn mình vào cõi Phật mà nàng vẫn hiện hiện trong cõi người tại hoa này. Ngọc Lan hát, Nguyễn vừa đàn vừa nghe, vừa đắm đuối nhìn Ngọc Lan, họ như không chú ý đến ai khác. Tình cảnh ấy dẫu bút thần khôn vẽ, càng tài tình càng ngốc càng si, chữ tình là cái chi chi. Tiếng trống vừa tôm thì tiếng đàn vừa ngưng, và lời hát cũng vừa tắt, tất cả đều lặng đi sững sờ. Chưa bao giờ họ thấy Ngọc Lan xúc động và hát hay đến thế. Nguyễn nói, ta rất cảm ơn nàng đã cho ta nghe bài hát hay đến thế. Đời ta hơn 70 tuổi đầu đi khắp gần trời, cũng chỉ có một người hát được như vậy. Chị Trường Xuân. Ngọc Lan khẽ nói, đúng vậy, tên thực của nàng là Hiệu Thư, cố nhân của ta. Ngọc Lan nhìn chăm chú vào mắt Nguyễn, ngài đã tìm được chị của em chưa? Nguyễn không trả lời, lấy túi vải cạnh mình đặt xuống trước mặt Ngọc Lan, ta có quà cho nàng đây. Nguyễn giơ tay mở, Võ Trọng Bình và mấy người chăm chú nhìn một bàn gõ và đôi tay phách đen bóng. Nguyễn cặp lên đưa về phía trước, Ngọc Lan giơ hai tay đỡ lấy, đăm đăm nhìn rồi bỗng kêu lên, bộ phách của chị Hiệu Thư, ngài đã gặp chị ấy, chị của em có khỏe không, có vui không, chị ấy ở đâu? Nguyễn thong thả, ta đã gặp được chị của nàng, chị ấy vẫn khỏe, sống bằng an ở chốn thanh tĩnh. Chị ấy... Ngọc Lan nhìn Nguyễn nhưng không dám nói đến điều mà nàng nghĩ tới. Giọng Nguyễn như lạc đi. Phải, chị ấy đã nương mình nơi cửa Phật, nhờ ta chuyển bộ phách này cho nàng. Dừng lại nhìn Ngọc Lan giây lát, Nguyễn tha thiết, chị ấy nhờ ta nói với nàng, đây là bộ phách mà mẫu thân sao cho chị, giờ chị trao lại cho em, mong em luôn trau dồi tiếng hát, bảo toàn danh tiếng đào nương, theo đến cuộc nghiệp cầm ca, rồi truyền tiếp cho con cháu mai sau. Ngọc Lan cúi đầu lặng im, lát sau khẽ cạc nói, em xin ghi nhận lời chị dặn. Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn Nguyễn, còn chiếc đàn đáy mà chị quý nhất trên đời này, chị ấy cũng đã trả lại cho ta. Nguyễn buồn bã trả lời. Ngọc Lan bùi ngùi nghĩ, thế là chị ấy đã đoạn tuyệt với cuộc đời trần tục. Nàng nhìn Nguyễn như muốn hỏi thêm điều gì. Nguyễn nói, khi trao đàn cho ta, Hiệu Thư nói, thí chủ còn nhiều duyên nợ với nhân thế, xin cứ an vui cho thỏa sở nguyện của mình. Được như thế, Hiệu Thư mới mãn nguyện trốn cửa thiền. Dừng giây lát, Nguyễn nói với Ngọc Lan mà cũng như nói với lòng mình, cả đời Hiệu Thư chỉ lo mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mọi người.